À, đầu gậy theo nhật nguyệt, tức là đầu gậy mình mà chọc mặt trăng. Chọc mặt trăng thì ông Tăng này nó dùng công án cũ làm gì, tức là công án của người xưa mình dùng làm gì. Như vậy muốn nói cái gì, tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, hỏi cái việc hướng thượng, tức là chuyển phàm thành thánh, việc đó là thế nào, thì Ngài nói rằng giống như là cầm cây gậy mà chọc mặt trăng vậy. Nghĩa là sao? Mặt trăng ở tí mù mà chúng ta đưa cây gậy đụng mặt trăng không? Như vậy mà cầm gậy chọc, chọc mặt trăng là chuyện sao? Chuyện vô ích, chuyện đùa vô ích. Tại sao đùa vô ích? Bởi vì mặt trăng nó ở sẵn ở trên bầu trời, còn cái gậy mình quơ mình chọc có đụng chạm gì tới nó đâu, phải không? Việc hướng thượng chuyển phàm thành thánh chỉ là việc ngay nơi mình lặng tâm vọng tưởng là thành thánh. Như vậy thì đâu có cần phải hỏi tìm đến làm gì, phải không? Hướng thượng tức là tìm lên. Như vậy cái thánh không phải ở xa mà ở thẳng nơi mình, chỉ cần buông hết vọng tưởng thì cái thánh tâm nó hiện ra. Chứ bây giờ mình nói hướng thượng tức là tìm trở lên, là tìm đó chẳng khác nào cầm như vậy mà chọc mặt trăng vậy thôi, không có dính dáng gì hết. Đó. Lời giảng, lời nói đó là chỉ thẳng cho mình biết. Rồi thì ông Tăng lại chê, nói như vậy là Ngài dụng công án của người xưa làm gì? Thì Ngài nói một lần nhắc lại là một lần mới, tuy của người xưa mà nhắc lại, người khéo, người sáng, nghe cái liền tỉnh, thì nó là mới rồi. Rồi ông Tăng ấy mới hỏi, thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Bởi vì ở trong nhà thiền, Tổ Đạt Ma khi truyền cho Tổ Huệ Khả rồi, truyền tâm ấn Tổ Huệ Khả rồi, thì Ngài có tuyên bố bốn câu. Bốn câu đó nói lên rằng đường lối tu của Ngài là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. À, như vậy hai câu: trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì cái câu giáo ngoại biệt truyền đó, ông Tăng này hỏi thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Thì Ngài đáp: ảnh ương nhảy không khỏi đấu. Con ảnh ương mà nhảy không ra khỏi cái đấu, hay là nói cái khác là không ra khỏi cái tượng, cái tôi đó, phải không? Nó nhảy ra không khỏi. Thì ông ấy nói sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Thì nói lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Vì nó là giống ảnh ương, cho nên ra khỏi đấu thì cũng nhảy xuống bùn chứ không đi đâu. Thì cái câu này chúng ta phải hiểu, phải thấy cho tường tận. Giáo ngoại biệt truyền là một cái chỗ chân thật ngoài ngôn ngữ, ngoài văn tự, chỉ buông xả vọng tưởng thì cái chân thật hiện ra. Thì có kinh điển nào, lời giảng dạy nào mà tới chỗ đó không? À, mà chính là chuyện của mình mà hỏi thế nào, thì Ngài nói như vậy là con ảnh ương không nhảy ra khỏi cái đấu rồi. À, thì giờ ông nói giả sử nó nhảy ra khỏi đấu như thế nào, dầu nó có nhảy ra nó cũng còn theo ếch đi xuống bùn chứ không đi đâu hết. À, bởi vì chưa thấy được cái chỗ thật, chưa có nhìn ra cái lẽ chân chính đó, mà có hỏi có chạy thì cũng chẳng là trong cái lẩn quẩn thôi. Thì ông Tăng hỏi lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Rồi ông Tăng nói vẫn là nhảy chẳng khỏi. Nếu Ngài nói vậy thì Ngài nhảy chẳng khỏi nữa. Thì Ngài bèn lớn tiếng nạt: kẻ mù thấy cái gì? À, ông mù, ông không thấy, cho nên ta nói nhảy xuống bùn. Còn ngươi cho rằng ta không thấy, ta không biết, thì như vậy là ông thấy cái gì? Thì ông Tăng nói, đại tôn đức lừa người làm gì? Thì nói như vậy, ngài nói đó là ngài lừa người. Thì ngài liền cười hừ hừ. Vị Tăng suy nghĩ, ngài liền đánh. Vị Tăng lại suy nghĩ để hỏi, ngài liền hét, vị Tăng cũng hét. Ở trong nhà thiền, cái đặc biệt hỏi được trả lời hoặc được tỏ ra một thái độ, một tư cách nào, mình thấy cái thái độ tư cách đó, ví dụ như cười hừ hừ, không biết tại sao mà ngài cười, mình suy nghĩ cái cười đó thì liền trúng cái trạch. Cho nên ngài cười hừ hừ, cái ổng suy nghĩ, ổng suy nghĩ ngài liền đánh. Vì Tăng suy nghĩ thì ngài hét. Như vậy thì để thấy rằng giáo ngoại việt truyền là cái chỗ không lời diễn đạt được, không có ý suy nghĩ tới được, mà giờ vừa suy nghĩ là sai lầm, cho nên suy nghĩ liền đánh. Nghĩa là đánh để cho chúng ta thấy chỗ tột cùng đó là chỗ buông xả suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ thì càng bị đánh, bị hét. Ông Tăng thấy ngài hét cũng bắt chước hét lại. Ngài hỏi, lão Tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi rốt cuộc thế nào? Nói mau, nói mau. Vị Tăng suy nghĩ, ngài lại hét một tiếng nói, con chồng quan quỷ quá, vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào? Như vậy thì ông giống con chồng quan, hồi nãy thấy lanh lợi nhưng bây giờ cứ suy nghĩ hoài. Như vậy thì cái lanh lợi đó đâu rồi? Vị Tăng lễ bái lui ra. Như vậy thì cái lối đối đáp rất là tài tình, muốn phá tất cả cái chấp của người thế thường. Bởi vì người thế thường thì nghe nói tới giáo ngoại biệt truyền thì nghi ngờ, không biết truyền cái gì. Bây giờ đây đem ra hỏi thì ngài nói, ngài giải, càng nói càng giải thì càng suy nghĩ, thì đó là đi xa, càng sai lầm nhiều. Thì vị Tăng lễ bái lui ra. Vị Tăng hỏi, tức là vị Tăng khác hỏi, đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật ngài đã được mấy thông? Câu hỏi này hơi thật thà. Ngài khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, vậy đối với lục thông của Phật đó, ngài được mấy thông rồi? Ngài đáp, cũng được sáu thông. Hỏi, năm thông kia gắt qua, thế nào là tha tâm thông? Ngài đáp, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Vị Tăng liền đưa nắm tay lên nói, đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này có vật gì? Ngài đáp, như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Tăng thưa, xưa Tăng hỏi Hòa Thượng Lan Nha, thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Ngài nói, thật giống thuyền chài ra biển. Nói, ý này thế nào? Ngài đáp, ai biết nơi chốn khoái sống xa xôi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Cái đoạn này để quý vị thấy cái trả lời của ngài rất là tài tình. Hỏi hồi xưa Phật tu thì được lục thông, bây giờ ngài cũng khổ hành tu, ngài được mấy thông rồi? Thì ngài nói được lục thông. Mà quý vị biết lục thông của ngài được khác cái lục thông của Phật không? Khác hay không khác? Lục thông của Phật là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thành túc thông, túc mạng thông, rồi cho tới cuối cùng là lậu tịnh thông. Bây giờ ông Tăng này hỏi ngài được mấy thông, thì ngài nói được lục thông. Bởi vì trong nhà thiền á, nói rằng nếu mình mê thì sáu căn thành lục tặc, nếu mình ngộ thì sáu căn thành lục thông. Đó. Như vậy thì cái lục thông của Ngài nhìn khác với cái lục thông của Phật ngày xưa. Vì vậy mà hỏi được mấy thông, Ngài nói được lục thông. Thì ông Tăng ổng nhân đó, ổng nói năm thông kia thì gắt qua, thế nào là tha tâm thông? Đó, tha tâm thông tức là thế nào là biết được tâm người khác. Nói như vậy để ổng đưa tới cái chỗ mà ổng suy nghĩ đó, bắt Ngài phải biết. Thì Ngài liền nói rằng đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Đó là dẫn trong kinh. Dẫn một câu nói trong kinh. Thì thế gian cũng như người học đạo luôn luôn tu hành, muốn được thành thông, muốn được những cái điều kỳ đặc. Nhưng mà với người tu thiền thì cái thành thông ấy nó không phải là cái cứu kính, mà cái cứu kính là cái giác ngộ. Vì vậy mà khi hỏi tới tha tâm thông thì Ngài liền dẫn trong kinh nói rằng đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Nghĩa là tất cả chúng sanh có bao nhiêu tâm, Phật đều thấy, đều biết hết. Như vậy thì bây giờ quý vị nghĩ tôi có thông nào không? Có không? Nói có, sợ tội, phải không? Mình không có gì hết. Nhưng mà về tha tâm thông thì như lời Phật nói, chúng sanh có bao nhiêu tâm Phật đều biết. Bây giờ tôi biết nơi tôi có những thứ tâm nào thật, tâm nào không thật. Thì tôi biết tâm tôi vậy, thì biết tâm quý vị vậy không? Tôi biết rõ quý vị có cái biết chân thật mà quên, còn cái biết lăng xăng lộn xộn đang nhớ. Như vậy trúng không? Như vậy tôi cũng có tha tâm thông rồi, phải không? Tất cả tôi biết rõ lắm, không nghi ngờ. Thì chính vì chỗ chân thật đó mà Ngài nói, dẫn câu của Phật để nói rằng đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Vị Tăng liền đưa nắm tay lên nói đã biết hết, thấy hết. Vậy biết cái này có vật gì? Đưa nắm tay, cái này có vật gì? Ngài đáp như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Câu đó, như vậy nắm tay này như có, vì đang duyên hợp thì như có, nhưng mà tánh của cái nắm tay thì sao? Là không. Cho nên Ngài nói như có như không, mà chẳng phải không, cũng chẳng phải sắc. Nắm tay này hiện tiền thì nó là hình tướng, thì sắc, nhưng tức là chẳng phải không. Sắc mà không thiệt sắc, buông ra kiếm nắm tay không có đó. Cho nên cũng chẳng phải sắc, chẳng phải không. Ngài trả lời đơn giản mà đặc biệt. Người thế gian đọc có hiểu không? Không biết nói cái gì, giống như đọc thần chú mà thật là đặc biệt. Vị Tăng liền hỏi câu chuyện: xưa Tăng hỏi Hòa Thượng Lan Gia, thanh tịnh bản nhiên vì sao chả sanh sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Bởi vì trong sử có nói, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói chúng ta có cái tâm thể thanh tịnh bản nhiên, tức là sẵn vậy. Hỏi tại sao mà chả sanh sơn hà đại địa đó? Thì ở đây hỏi ý chỉ thế nào thì Ngài đáp thật giống thuyền chài ra biển. Hỏi ý này thế nào? Ngài đáp ai biết nơi chốn khói sóng xa xôi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ đó. Thì câu chuyện mà Ngài đáp nghe nó hơi lạ. Cái từ thanh tịnh bản nhiên, bởi vì trong kinh nói chúng ta có cái tánh giác sẵn đầy đủ trong sáng, gọi là thanh tịnh bản nhiên, trong sáng sẵn vậy. Rồi vì giấy tâm động niệm mà khởi ra sơn hà đại địa Như vậy thì ý chỉ câu này là sao? Thì Ngài nói thật giống thuyền chài ra biển. Sao vậy? thuyền chài ra biển là ý nghĩa gì? Chiếc thuyền đậu ở trong bến thì thủy thủ có lo có sợ không? Mà dông thuyền ra biển thì gặp sóng gió, sóng gió thì hiểm nguy, phải không? Cho nên thật giống thuyền chài ra biển, ngay nơi bản tâm thanh tịnh đó mà an trú đó, thì đó là chỗ mà thanh tịnh bản nhiên, chỗ mà lâu nay không có một chút gì gọi là sinh diệt hay là một chút gì là đau khổ. Nếu rời chỗ đó ra thì tất cả sinh diệt luân hồi muôn kiếp trầm luân khổ sở. Như vậy cái đau khổ là sau khi